Kế là Đại sư Tường Quang Chiếu Phan, sinh năm 1741, tịch năm 1830, là đời thứ 42 Tông Lâm Tế. Sư Hậu Nguyễn, quê ở Bến Đò Trình Viên, Hà Nội, như là quê ở tại Hà Nội. Thở bé, sư đến chùa Vân Trai, đảnh lễ Hòa Thượng Kim Liên, xin xuất gia. Sau khi được thu nhận là môn đồ ở chùa Vân Trai, sư rất cần mẫn tu tập. Đến lớn lên, thọ giới cụ túc xong, sư thường tu tập theo hạnh đầu đà, tức là sống theo cái hạnh khổ hạnh. Và đây là cái đời tu của Ngài. Đây là những điểm mà mình cũng phải học. Về đời tu của sư rất là khiêm hạ, cả ngày chỉ tụng kinh, lễ Phật, nhiễu tháp và luôn thúc liễm thân tâm. Nếu gặp vị tăng nào đến là sư ra đảnh lễ, chẳng phân cao thấp. Nghĩa là trong cái đời tu á, Ngài sống rất là khiêm hạ, không? Tức là thấp mình, luôn luôn là thấp mình để mà tu hành. Gặp những vị tăng nào lớn hay nhỏ cũng vậy, đến là ra đảnh lễ. Thành ra cái hạnh này mình bây giờ là cũng khó làm theo. Cho nên những cái điều này là điều mình nghe rồi phải học theo để mà cho nó bớt cái lòng chấp ngã. Nghĩa là phải tập cái hạnh mà gọi là khiêm hạ đó. Hạnh này là cái hạnh để mà dẹp cái tình chấp ngã của mình. Bởi vì người gọi là người tu hay là không tu gì cũng vậy hết. Ai mà sinh ra trên thế gian này á là đều mang theo cái tình chấp ngã hết. Mà mình là cái người tu á là đi con đường giải thoát, không? Cho nên là phải vượt qua cái này thôi. Bởi vì cái tình chấp ngã đó thì cái đó là cái vô minh. Mà nếu sống theo nó là sống theo cái vô minh. Mà đây gọi là cái vô minh lâu đời nữa, chứ không phải là cái vô minh mới có. Mà trong danh từ chuyên môn gọi là câu sanh vô minh. Đây là cái gọi là cái câu sanh vô minh. Tức là cái vô minh mà nó cùng có với mình. Nghĩa là mình có mặt là có nó. Cho nên hay mình có mặt ra thế gian là có nó thôi. Bởi vậy mà sống trong cả cái cuộc đời này á, là luôn luôn là mang nó theo ở bên mình. Cho nên là tu mà không có gọi là không có dẹp nó, không có sạch được nó là chưa giải thoát được. Tu hành mà không tiến được á là cũng vì cái tình chấp ngã này á. Bởi chấp ngã nặng thì nó không có tiến được. Thấy ta là quan trọng rồi, thấy ta là thế này thế kia, hoặc là thấy ta là thiệt thòi, thấy ta là không vừa ý thế này đó, thì những cái đó là cái mà chướng đạo, tức là làm mờ cái đạo tâm của mình. Cho nên đây là phải tập này để mà cho nó nhẹ bớt cái tình chấp ngã thì cái tu nó mới tiến. Chứ còn không thì lâu lâu là nó lộ ra cái ngã thôi. Cho nên là mình phải học cái điều này để mà tiến lên. Đây mình mới thấy gặp vị tăng nào cũng ra đảnh lễ hết, không có phân là cao hay là thấp, tức là nhỏ là lớn gì hết. Còn mình bây giờ có khi thì mà chưa gì đó là muốn làm thầy rồi, muốn làm thầy người khác rồi. Cho nên những cái điều này là điều là mình phải học theo. Sư 3 năm tịch cốc, rồi 6 năm mỗi ngày ăn một bữa, tức là tu khổ hạnh. Phàm có ai cúng dường sư món gì, sư đem cúng dường lại chúng tăng hết, chẳng dám giữ riêng, tức là không có nhận, không có giữ riêng cho mình. Sư đi đâu chỉ có ba y tùy thân tự mang theo, không phiền người gìn giữ, tức là luôn luôn đem ba y theo mình. Sư lấy lục độ làm tiêu chuẩn trong đời tu hành, đến đâu sư cũng phiên người giảng kinh, phóng sanh, tu phước, bố thí, chép kinh, tức là phiên người, nghĩa là làm những việc lợi ích chung. Phật tử xin quy y với sư rất là đông, không thể tính kể. Đến năm Canh Dần, niên hiệu Minh Mạng, năm thứ 11, tức là 1830, sư gọi đệ tử lớn là Tự Tánh Bảo, tức là sắp tịch, Ngài cũng nói bài kệ. Ta từ bé đến già, chuyên tâm tiến đạo, nay giờ quy tịch đã đến, hãy nghe ta nói kệ. Là bậc nhất tu pháp vô vi, người bậc nhất đó là tu pháp vô vi, Người bậc nhì, phước tuệ đầy đủ. Người bậc ba, làm thiện chừa ác. Người bậc tư, tam tạng tinh thông. Tức là nguyên văn là nhất đẳng nhân tu vô vi pháp, nhị đẳng nhân thì phước tuệ song tu, tam đẳng nhân hành thiện trở ác, tứ đẳng nhân tam tạng tinh thông. Thì mình thấy là ngài nói ngài dạy đây thì nó giống như nó hơi ngược bây giờ. Người mà bậc nhất á, là tu pháp vô vi. Pháp vô vi đây á, là không phải giống như pháp vô vi bây giờ mà ta hiểu là tu và luyện vô vi thế này thế kia đó, không phải vô vi đó. Mà vô vi đây á, là chỉ cho cái pháp mà vô sanh, tức là pháp mà lìa tạo tác, không có sanh không có diệt. Tức là tu trở về nơi tự tánh của mình, buông hết các niệm đó. Thì đó mới gọi là người tu bậc nhất, là tu giải thoát. Còn tu mà còn gọi là tạo tác, mà có tạo tác thì thuộc về sinh diệt. Cho nên còn ở đây là trở về tự tánh sẵn có của mình. Tức là buông hết các niệm gọi là trở về vô niệm đó. Thì đó mới là người tu gọi là tu cái bậc nhất. Tức là bây giờ mình tu thiền á. Còn cái người mà tu bậc nhì á, là phước tuệ đầy đủ. Tức là tu phước, tu tuệ. Nhưng mà đó cũng gọi là bậc nhì rồi. Tức là còn tạo tác. Tức là tu phước. Rồi còn tạo tác về trí tuệ. Thì cũng là đầy đủ hai phần. Nhưng mà thuộc về bậc nhì. Thì nhưng mà người tu thì thường thường cũng phải đầy đủ phúc tuệ đó. Chứ còn nghiêng một bên đó thì không được. Tất nhiên là thí dụ như người mà lo tu phước không mà thiếu tuệ á, thì nó cũng rất nguy hiểm. Tức là có phước, lo tạo phước thì được cái quả báo là sung sướng hoặc là giàu sang đầy đủ. Nhưng mà thiếu tuệ thì rất là nguy hiểm. Bởi vì có phước mà không có tuệ thì có khi thí dụ như sinh ra mà được giàu sang, rồi có quyền thế, coi như phước đầy đủ mà thiếu có phần tuệ trong đó, thì có khi thì mình lại nghĩa là ngã mạng trong đó, ỷ lại vào cái phước đó rồi lại tạo tội không hay. Cho nên mình thấy là có nhiều vị nhà giàu, giàu có rất là giàu, sống rất là sung sướng thì tức là có phước, thấy không? Nhưng mà rồi cái thì lại khinh khi người này, khinh khi người khác, thấy không? Rồi tạo thành những cái tội lỗi, thì khi hết phước đó thì đọa không hay. Hoặc như là ngày xưa mình thấy là như mấy ông vua, mấy ông vua thì tất nhiên là sinh mà được làm vua thì đâu có phải là không có phước, nhưng mà rồi ở trên đó rồi do cái phước đó rồi cái thì mặc tình mà sanh sát, không thì tạo thành tội, tạo thành tội rồi cái đó thì đọa không hay. Cho nên là có phước phải có tuệ, nhưng mà còn tuệ mà thiếu phước thì cũng lại cũng là chưa có được là tròn vẹn. Cho nên mà ngày xưa mà trong gọi là trong kinh mà có kể là có vị mà gọi là A-la-hán mà thường thường đi khất thực là bị nhịn đói về không hoài đó, ôm bắt chống về không hoài đó, tức là tu có trí tuệ nhưng mà thiếu phước đó, là tức là chứng A-la-hán đệ tử ngài Xá Lợi Phất, không? Nhưng mà rồi thường thường là ôm bát về không, thường thường bị đói hoài. Cho nên tới nghĩa là gần cuối cuộc đời đó, không? Thì ngài Xá Lợi Phất đó, ngài thấy vậy ngài mới thương xót, cho nên ngài mới gọi là khất thực, là ngài mới đem cái bát rồi tới đó, tới gần một bên đó, rồi ngài phải giữ cái bát đó ở kế bên đó để cho mà ngài A-la-hán này ngày ăn được bữa ăn mà cho nó được đầy đủ cuối cùng. Thành như vậy thì cho nên mình mới thấy là ở đây ngày dạy là phải tu là phải phước tuệ đầy đủ. Cho nên một Đức Phật khi mà thành Phật là phải gọi là lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn đó là phước tuệ hai cái đều đầy đủ hết thì mới thành vị Phật được. Thì mình bây giờ cũng vậy, tu phước nhưng phải có tu tuệ. Cũng vậy, tu tuệ cũng phải có tu phước chứ không có thể thiếu một bên. Nhiều khi người gọi là cố chấp bên là tôi tu tuệ đầy đủ rồi, còn nghe nói phước thì đi trong cái sinh diệt thì không cần làm, thì cái đó cũng là cái nguy hiểm. Vậy không khéo người thường thường người tu mà thiếu phước hay gọi là phước mỏng đó, thì nhiều khi gặp những cái chướng, những cái nạn thì lại khó vượt qua, tức là thiếu phước, bị chướng ngại. Còn có phước thì lại gặp cái duyên là nó vượt qua được. Nhưng mà đây thì ngài nói đó cũng là thuộc với bậc nhì rồi. Còn người bậc ba đó thì làm thiện mà chừa ác, tức là làm điều lành, tránh điều dữ, thì đó là thuộc về cái hạng người bậc ba. Tuy nhiên như vậy nhưng mà cũng là có thực tu, tức là biết làm điều lành, biết làm điều tốt mà chừa điều ác, chừa điều dữ, thì đó cũng là có thực tu đàng hoàng, thì cũng là điều tốt. Nhưng mà tới người bậc tư là tam tạng tinh thông, tức là hiểu thông suốt cả ba tạng kinh điển, nhưng mà đây thuộc về bậc tư. Vậy thì quý vị thấy sao? Nghĩa là lo học cho thông tam tạng kinh điển cũng thuộc về bậc tư. Tức là lo đây là học thông hiểu thuộc về kiến giải thôi, chưa phải tu. Hiểu nhưng mà chưa phải tu, cho nên thuộc về bậc thứ tư. Bởi vậy mà cái quan trọng là phải có thực tu và thực hành, chứ còn hiểu không mà không có hành. Cho nên đó là đây là muốn nhắc là phải hiểu và phải có hành đó. Đó là mới là cái thực sự. Chứ còn hiểu tam tạng, hiểu thông đó mà không khéo cũng dễ bị đọa nữa. Cho nên là trong kinh thường thường nhắc là tỳ kheo thiện tinh đó là hiểu thông được 12 bộ kinh, nhưng mà rồi lại khởi cái tà kiến, cho nên là bị đọa mà đọa ngay khi còn sống. Bởi vậy đây là mình phải kinh nghiệm đó, mà nhất là nhà thiền đó, nhấn mạnh là phải có cái thực nghiệm, thực tu. Cho nên ở trong kinh A Hàm mà có bài kinh mà nó nhắc lại là Phật mà lúc mà ở tại gọi là khu rừng Thân Thứ đó, cùng với các tỳ kheo, thì ngài mới nắm một nắm lá cây ở trong rừng lên trong tay đó, ngài mới hỏi các vị là nắm lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều. Thì các vị tỳ kheo đó mới thưa là lá trong tay của Thế Tôn rất ít, còn lá trong rừng là rất nhiều. Thì ngài mới nói cũng vậy, những cái điều không mà ta chứng được không mà chưa có thể nói ra hết được cho các ông á, thì cũng giống như là lá trong rừng á. Còn những điều mà ta nói ra thì giống như lá ở trong nắm tay. Thì quý vị thấy nha, nghĩa là Phật nói rõ, Phật mà nói ra những điều mà ngài nói ra đó thì chỉ như là nắm lá trong tay vậy thôi. Còn những điều mà ngài chứng được mà chưa có thể nói hết được, tức là ngôn ngữ không thể diễn tả được hết được, thì giống như là lá trong rừng. Thì như vậy bây giờ mình dù cho mình học thông cả tam tạng kinh điển thì cũng mới học có nắm lá trong tay Đức Phật phải không? Mới học nắm lá trong tay Đức Phật thôi, còn cả một cái rừng lá thì làm sao thông đây. Cho nên chỗ đó là chỉ có một việc là phải thực hành, phải chứng nghiệm thì mới cảm thông được những cái điều đó. Vậy cho nên mình đừng có tự mãn, đừng có tự hào hiểu được một số kinh điển hoặc là một số nghĩa là ngữ lục hay sách vở gì đó của chư tổ đó rồi hài lòng. Cái đó chưa đến đâu, phải mà thực hành sâu xa, giống cũng như là trong cái bài gọi là Tứ Hoằng Thệ Nguyện, nghĩa là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nghĩa là học hoài, học nghĩa là học đến chừng nào mà coi như là không còn gì để học, nghĩa là không còn chỗ để học nữa mới được. Còn học hoài thì như vậy mới gọi là mới đi rốt cùng được, và như vậy thì mới phá được cái ngã. Chứ còn học được ít là ngưng là bị cái ngã nó lộ ra, nó sống dậy không hay. Cho nên những cái điều này là những điều phải kinh nghiệm. Ở đây thì ngài nói rõ đó, cho nên người gọi là bậc nhất là tu pháp vô vi, còn bậc nhì là tu phước tuệ đầy đủ, bậc ba thì làm thiện mà chừa ác, còn bậc tư là tinh thông cả tam tạng. Đó. Thì nói xong sư mới ngồi yên viên tịch thọ 70 tuổi, đó là qua ngày Tường Quang. Như vậy thì lược sử của ngài cũng là đơn giản.